Chứ cái tỳ kheo đó là chỉ cái gì đấy? Tỳ kheo trong bản thể là chỉ cái gì?
Tỳ kheo là nó cũng như là nhân viên lễ thuộc làm việc trong cái cơ quan đó. Nó đi theo đó thôi, lễ thuộc. Cũng như bây giờ cụ mở một cái office làm ăn nhé, thì đem cả đám người đi theo, nhưng mà chủ quyền nó cụ. Và đó là tỳ kheo lệ thuộc mà thôi.
Dạ thưa ông Tám này, trong cái kiểu thiên địa thì có lục căn lục trần, có 1250 vị tỳ kheo đó nói về bên trong. Nhưng có phải đối với những vị tu hành đắc đạo như Đức Thích Ca hay là Chúa Đi Du, thì những cái vị tỳ kheo và lục căn lục trần nó hiện thành ra bên ngoài? Ví dụ như Chúa Đi Du thì có 12 ông thánh tông đồ, Đức Thích Ca thì có 1250 vị tỳ kheo. Cái đó có phải là những vị mà đắc đạo rồi đó thì cái thể hiện từ bên trong nó thể hiện ra cái hình như này cũng in như bên trong vậy, có phải như vậy chăng?
Cái đó theo tôi thấy đúng, không có thể hiện bên ngoài, nhưng mà nguyên lý nó phải nằm trong bên trong của ông Thích Ca, không phải trở về bản thể ông, trở về cái tiểu thiên địa của ông. Không phải là do tông những người đó rồi mấy người đó là thánh luôn, không được. Không có quyền làm như vậy. Những vị kia cũng như là ông Thích Ca mới là đúng. Do những vị đó là lễ thuộc của ông Thích Ca là không đúng. Sự công bằng của Phật Pháp không có đó. Thấy không? Nhưng mà trong lúc chưa có trình độ, Ngài có thể phóng điển. Như anh nói là trong này chuyển qua ra, phong điện để độ cho những người trình độ còn thấp. Cũng như tôi nói là phân thân làm việc, trình độ đó cho tôi trình độ, trong trình độ này của tôi thức giác hơn trình độ kia, tôi cho nó qua bên đó để hỗ trợ, để cho nó mở, rồi sau này nó phải trình độ như tôi mới là công bằng. Còn nếu tôi nói thằng đó nó trước nó giúp cho nó, bây giờ nó vĩnh viễn là đệ tử của tôi, không được. Không có cái quyền nói như vậy. Thấy không? Bởi vì thằng đó nó cũng là một vị Phật, nếu nó tu, cho nên nó bạn là đúng. Thấy rõ chỗ đó không? Bạn là đúng hơn. Còn trong lúc nó chưa có trình độ, như nãy giờ nói chuyện cái độ các cấp, ở trong này nó tự động nó xuất ra, nó làm việc. Cao nó giúp theo cao, mà thấp nó giúp theo cao thấp. Thấy không? Chỉ giúp vậy thôi, nhưng mà không dám cướp cái quyền người ta. Cướp cái quyền là xuống địa ngục. Ông Thích Ca không có làm cái đó. Nhưng mà người đời họ tôn sùng ông Thích Ca, rồi họ nói đó là đệ tử ông Thích Ca. Đệ tử ông Thích Ca là ngon, không phải sai rồi. Mỗi người là ông Thích Ca. Trên ông Thích Ca có nói hằng hà sa số Phật, không phải một ông Phật. Phật đâu có độc tài. Thấy không? Nhưng mà người đề cao Phật và tạo ra độc tài là con người mà thôi, con người bất chánh thôi. Cái ông Phật không có bất chánh. Phải hiểu chỗ đó. Cho nên chúng ta tu trong bình đẳng nó hay hơn. Thiếu bình đẳng là lạc hậu. Nói trước đi.
Kính thưa Đức ông Tám, người tu Pháp Vô Vi mà về nam giới, có người thấy cưới bạch hổ. Người tu Pháp Vô Vi mà về nữ giới, có người lại thấy đứng trên đầu Xích Long. Hai hiện tượng ấy được giải thích như thế nào?
Đó là tùy theo cái tiểu thiên địa của họ, tùy cái tiểu thiên địa của họ và tùy cái tiền kiếp của họ. Trước kia, kiếp trước, họ đã tham gia vô địa viên, họ làm điều đó. Ngày nay, thể hiện cũng như cho họ xem tiền kiếp của họ mà thôi. Thế cái đó không có quan trọng về vô vi. Phong thần này khi cái nọ không có quan trọng về vô vi. Thấy chưa? Tiền, bát tiền đồ không có quan trọng về vô vi. Vô vi không phải thao khắc cái đó. Vô vi phải đi tới Phật tánh thanh thản, hư không, hòa tan trong hư không. Còn những cái phần đó cũng như được quay lại bộ phim cũ cho mọi người thôi. Cho nên người thế gian không nên lầm lạc và đề cao người đó. Trời ơi, anh tu anh đứng trên đầu con rắn, còn tôi chưa đứng đâu. Trời ơi, tôi kêu anh là sư huynh, là bị kẹt rồi đó. Bị ta ăn cướp cái quyền sáng suốt của mình. Thấy không? Và mình muốn đi xin cái sự sáng suốt, mà thế là mình có sáng suốt, tại sao không sử dụng? Thấy khổ không? Tôi nói rất rõ ràng, rất minh bạch trong đường lối bình đẳng mà để đi tới nơi tới chốn. Nhưng mà nhiều người còn không tin tôi, đâm ra cái chuyện mê tín đó, sau này đau khổ. Tôi nói trước, đừng có đề cao một ai. Anh thành công chuyện của anh, tôi lo sửa tôi. Bởi vì sự công bằng, ông nào cũng là Phật hết. Mục đích của vô vi tu phải làm Phật rồi mới làm gì là quân bình thanh tịnh rồi mới làm gì là mục đích gì. Tôi đã buông bỏ tất cả sự nghiệp, sự hướng hạ tham sân si hỷ nộ ái ố dục, tôi cúp hết, tôi đem lên trên rồi. Mà tôi không đạt tới cái vị đó, tôi tu làm cái gì? Thấy không? Tôi phải đạt tới cái chỗ đó. Rốt ráo của tôi là chỗ đó. Ít nhất tôi phải ở trong cái Phật giới. Rồi tôi mới định đoạt cái gì định đoạt. Thấy không? Đừng có nghe này kia kia nọ rồi đâm ra hoang mang, rồi tự làm cho mình lấu xấu, rồi chậm thiên thôi. Bao giờ đi lên con chút xíu một ly, chạy xuống 5-7 bước đi tìm gì nhỉ? Thấy không? Nói tôi hành hương mà tôi mới biết bước tới bước, tôi thụt lùi tới 3-4 bước đi tìm cái gì? Không bao giờ tôi tiến được. Kẹt mà thôi, tạo sự ngu muội cho mình mà thôi. Cho nên hàng ngày phải kiểm điểm sự sai lầm, mà để xóa bỏ sự sai lầm của nội tâm. Hạng nhất là cá tánh của mình nặng nhất về ngoan cố sai lầm phải sửa. Chê mày là thằng ngu, thằng ngoan cố, chê thét nó hàm phục. Mà nếu vung bồi nó tăng, nó tăng liền cấp tốc, nó lấy những văn chương, lấy những lý luận đời nó ủng hộ hỗ trợ nó, thì nó làm chủ nhân ông kẹt trong xó. Ra không được. Và trong lúc người ta nghe dẹp tự ái, ta ra được, mình còn tự ái bị kẹt luôn luôn. Tiên nổ.
Thưa Đức ông Tám, trong sách ủng hộ của ông em, ông có nói là bên nam giới mà tu mà đến chỗ dục dục thì sát bạch hổ, còn bên nữ giới mà tu mà đến chỗ mà dứt được dục là tám xích long. Thưa cái điều đó, trong sách ủng hộ của ông em nói như vậy, thưa đúng không ạ?
Vô ích, thêm mấy chữ đó cũng làm gì. Tôi diệt dục là tôi minh lý, không phải diệt dục. Từ cái trước tôi hóa thành thanh, và tôi ứng dụng trong thanh, và cái dục tôi là thanh mới là đúng. Cái tôi cảm là tôi thiếu. Thấy không? Đi mổ một cái mà tánh tình còn thay đổi, mà trảm một cái nó hư thêm nữa. Cho nên đó là coi sách và lạc trong sách mà thôi. Thấy không? Cho nên tôi tu là tôi từ cái trước biến thành thanh, và tôi luôn luôn sống với thanh, díu tôi trở về trước. Đó là có bao nhiêu đó thôi. Đó là chân lý. Hiểu chưa? Cho mấy người đã nói như đó là căn cứ sách. Và lấy chữ nho nói ra người ta nghe nó hoài quá. Không có gì đâu. Kêu bằng mê muội, không có rõ chân lý. Thấy không? Đặt cho vui vậy thôi. Chứ cụ thiệt là không có gì hết. Thanh gì được thôi. Mà thanh nó cũng nhiều giới thanh ở trong đó. Ráng tu cho cực thanh cực tịnh. Thấy không? Chỉ là đủ rồi. Nó đơn giản nhưng mà theo chưa được. Rồi cái tám gì với tám gì chập nó quên rồi cái khùng luôn nữa. Chập nó trở ông hồn với ông em. Ông nói vậy quên mất đi. Rồi cái ông gì đó, ông tám ông nói vậy cái quên mất. Tôi chỉ cái thanh với trực thôi à. Tôi bây giờ tôi là trượt, vì tôi làm sao cho nó thanh cực thanh. Rồi trong cái thanh tôi ôm cái thanh hoài, tôi đem đi đâu tôi cũng thanh. Người ta nói chỗ đó trượt, tôi vô tôi cũng thanh. Mà khi tôi biết tôi thanh là tôi đem cái đèn lòng chiếu rọi đường lối cho mọi người tiến qua. Tại sao tôi không vô? Tôi vô trong cái rừng tăm tối mà tôi đem một cái đèn sáng, tại sao tôi không đem? Tôi thanh là tôi đem đèn sáng rồi, tôi thắp được cái đèn lòng rồi tôi nhảy vô. Thấy không? Tôi cứu người ta mà. Chứ đừng nói tôi thanh rồi tôi không dám chơi, tôi trượt là hư á. Thấy không? Là quên nguồn cội ở chỗ đó. Bởi vì nguồn cội từ đời qua đạo của mình là thằng trượt tới thằng thanh. Thấy không? Đạt thanh thì quên thằng trượt, cái đó cũng có tội á. Chơi với thằng trượt. Rồi tôi trượt tôi phải chơi với thằng thanh. Chân lý nó mới tròn. Hiểu chưa?
Ông Tám á, giờ trong thời gian mà Đạo Hữu Thắng qua ở nhà con đó, Đạo Hữu Thắng thường thường lấy kinh A Di Đà của Đức Ông Tư ra giải thích. Thì trong đó có những cái vấn đề như là bạch hổ, như là xích long, rồi nào là cà chiên tăng đăng già gì đó, mà nói cởi con ngựa, rồi thấy con nhiều, rồi con gì Đạo Hữu Thắng giải thích rất nhiều.
Bởi vì cái đó là ông Tư ông mượn cái văn tự của kinh A Di Đà, nhưng mà ông phân điển cho nhập nội tạng của mọi người. Mọi người chưa có điển coi kinh A Di Đà thì lý luận cũng như là coi truyện. Còn biết có điển rồi chỉ nắm coi và điển nó mở trong nội tạng. Cho nên ông Tư không có biết văn chương thế gian. Viết lình xình lính xính, nhưng mà đó là điển. Mà người không điển coi cũng A Di Đà như không.
Như không.
Rồi đặt điều nói lung tung kẹt thôi. Cho nên ở Việt Nam tôi không có cho phổ biến và không có cho kinh A Di Đà cho một người nào trong lúc người đó không có điển. Có điển nó chỉ nắm con Di Đà và nó không phổ biến. Nó chỉ ngồi thầm kín nó đặt thôi. Nó hiểu thôi. Nó tự xét thôi, tự mình thôi, rồi tự kiểm soát lại nó thôi, đó mới là đúng. Chỉ một mình nó coi thôi, nó không có nói chụp chặt cái này hay đi nói người kia, nó không được.
Đạo Thắng đi giải
không
thích
được
cho người khác
không được. Nhưng mà Đạo Thắng muốn độ người, muốn lấy đủ tài liệu để giúp cho người ta tu. Là cái ý muốn độ người ta thôi. Cái đó cũng tốt. Nhưng mà giải đi giải lại nó không có đúng trong kinh A Di Đà đâu. Kinh A Di Đà không phải sử dụng như vậy. Không phải sử dụng như vậy. Kinh A Di Đà để cho Đại Hữu Thắng nếu biết được kinh A Di Đà ngồi cứ thầm coi. Mà đọc tới đâu nó sáng tới đó, tâm trạng nó mở. Thấy không? Rồi cứ lo tu rồi thấy nó sáng suốt. Rồi lấy cái tự nhiên thuyết pháp. Đừng luận trong kinh A Di Đà. Kinh A Di Đà khó mượn lắm. Không phải dễ mượn đâu. Mượn không được. Cũng như tôi đây này, tôi nói công khai nhưng mà là mật pháp, tôi nói vậy đó. Không mượn được là nói tôi vô băng là mượn được. Phải có trình độ tự nhiên nó mới nói. Mà người nào không chịu cố gắng tu nói không được.
Kính thưa Đức Ông Tám, lục tâm thông là gì? Giờ lục tâm thông.
Lục tâm thông đó bây giờ mình làm đây này, soi hồn pháp luân thiền định là mở lục tâm. Nam Mô A Di Đà Phật cái gì? Mà trong đó nó cũng là lục căn nữa. Thấy không? Bây giờ thông cái đó là lục tâm thông.
Người ta nói có người mở thiên nhĩ thông. Như vậy một người mở thiên nhĩ thông rồi là người đó có cái quyền năng như thế nào?
Thiên nhĩ thông thì bên vô di này là nhãn thông. Nhĩ thông. Tất cả sẽ thông, chứ không phải một cái thông. Còn nếu mà nó là nhĩ thông, nó nghe một mà nó hiểu mười. Nó biến qua nè. Nó vô một nó hiểu mười là con mắt. Mà nó hửi một cái mùi mà nó hiểu nhiều mùi. Đó là nó thông. Nó nói có một chữ rồi nó biến qua là nhiều chữ. Cái thiệt nó thông, cái lưỡi nó thông. Thấy không? Nó thông là vậy đó, thông là nó chuyển tới vô cùng tận mới kêu bằng thông. Còn nó nói một mà nó thục lại còn nữa, đó là chưa thông hay là bị kẹt. Thấy không? Cho nên cái tu này nó mở đều. Nghe không? Cho nên nhiều người nó được mở tới đâu thì mình nó nói chuyện là mình hiểu rồi. Hay là mình nói nó nghe, hay nó nghe vô rồi nó biến hóa ra rồi thì nó trả lời rõ ràng. Nó nghĩ thiệt không là nó nghe cái nó nói rõ ràng mà còn hay hơn nữa. Kêu nghĩ thiệt không. Thì luận xét mỗi cái thông nó khác. Nó ngửi cái mùi nó biết, nó biết nguồn gốc của cái gì nó hiểu hết. Nó thông tới vậy đó. Nó dồn một cái hình thường nó hiểu tất cả. Một cái mà nó dồn biến nó xa các nơi các chỗ tạo thành cái vật này nó hiểu luôn. Là cái nhãn thông. Để tâm nhãn thông.
Hình thưa Đức Tám, Đức Tám mà có nói là thu và phóng. Người tu mà đạt được kết quả rồi đó thì có thể thu và phóng. Thế nào là thu và phóng?
Thu là phóng cũng như bây giờ một phần điển thiêng liêng tựa bên trên, một cuộc giả thuyết gì ở trên trên người ta chuyển giải cho mình, mình thu vô hết rồi mình sẽ phóng ra, là mình phân cho các giới nào mà mình muốn chuyển. Hay là mình dùng lý luận ở thế gian để mình phóng tất cả những cái chiều hướng giải minh cho mọi tâm trạng, thu vô và phóng. Rồi còn cái phần về điển, nói về điển những cái cơ tầng cao hơn nữa hả? Mà bây giờ đằng đó đối phương nó muốn tới, nó đối chiếu, nó muốn đánh mình, thì mình chẳng có làm cái gì hơn là mình phóng cho nó mà thôi. Cái hào quang của mình luôn luôn liên kết với cái hào quang của Ngọc Hoàng Thượng Đệ. Thì trên bộ đạo này là mình đã thâu rồi. Mình chỉ phóng ở đây cho nó thôi. Nó có chém 1 triệu dao đó, mình cũng phóng độ cho nó, thì cái dao đó nó sẽ tiêu. Thu phóng. Nó có cái trường hợp thu phóng từ cửa trời này lên tới cửa trời kia. Mà không có hiểu được cái lực lượng thu phóng đó thì bị hạ xuống. Lên không nổi. Cho nên phải học qua cái khóa đó. Tới trên đó nó sẽ có cái trường học riêng. Toàn là điển không. Không thấy dao, không thấy búa, không thấy bom nguyên tử, mà cái gì cũng tan hết nếu nó là muốn xâm chiếm cái thanh điển của mình là nó phải tan. Còn nó hòa hợp thì nó sẽ được trụ. Nó khác ở chỗ đó, thâu phóng như vậy. Nó rõ ràng như vậy. Cho nên đừng có lo nữa, tôi phải học phép gì tôi mới đi lên được thiên môn. Không, tôi chỉ lo tu và lo tập trung là tôi lên tới. Cứ nhiều đó đủ rồi. Rồi khi mình ngồi thiền, nó thấy người này kia tới, nó là tôi dạy mình phép này phép kia phép nào, chú ít. Dạy cái gì vậy mà tôi thiếu thanh điển, tôi đâu có hấp thụ được. Tôi cần sự sáng suốt thanh điển hào quang. Thấy không? Thì tôi mới là tôi. Bây giờ tôi học bao nhiêu cái phép cũng không ăn chịu gì hết. Nó quy nguyên chỉ có hào quang vô cùng tận là chiến thắng tất cả và trợ giúp tất cả. Không có bị kẹt nữa. Thấy không? Cho nên cái đó chúng ta phải dày công để học tới cái đích đó. Chúng ta học mãi, học hoài, học thiên thân luôn, không ngừng. Hiểu chưa? Chứ đừng có giả dột nói bữa nay ông bày tôi cái phép này, mai ông kia ông bày tôi cái phép này. Tôi mất thì giờ tôi không có đi rít rắc gì nữa. Tôi đi một đường một tới thôi. Hiểu không? Tôi đạt tới vô cùng tận làm việc hoài hoài thì tôi cứu trợ biết là bao nhiêu. Còn cái kia có làm phép thì chỉ có giới hạn trong phạm vi đó thôi. Thấy không? Còn tôi cái đây là vô cùng tận mà. Cho nên trở về với nguồn cội, với đấng cha lành là vô cùng tận làm việc hoài. Nếu mà cha không có làm việc thì đâu có ánh sáng cả không vũ trụ. Thấy không? Cái bùa có ngài lớn hơn cái bùa thầy pháp. Thấy không? Tại sao mình đi nghe lời thầy pháp?
Trước ở Sài Gòn có một giàu, chúng con được tới thăm thầy, thì thầy có nói là có thể ngồi một chỗ mà nhìn thấy tất cả, chứ không cần phải xuất hồn đi tới các nơi khác để
đúng
thấy.
Như vậy.
Dạ.
Đúng như vậy. Đúng như vậy.
Dạ.
Đúng như vậy, nhưng ngồi đây mà vẫn phân thân được.
Dạ.
Ừ.
Như vậy đúng là như không vậy. Cần phải xuất hồn, chỉ ngồi một chỗ là có
ngồi
thể thấy được tất cả
được
mọi nơi.
Ngồi một chỗ, rốt cuộc nó phải vậy.
Dạ.
Chứ nếu mà mỗi thứ, mỗi xuất hồn, mỗi đi thì công việc bê trễ quá, làm chậm quá.
Dạ.
Còn ngồi đây mà làm đủ các mọi việc trong một lúc.
Dạ.
Đó, nó như như Ngọc Hoàng Thượng Đế ngồi đó làm bao nhiêu công chuyện trong một lúc. Thấy không?
Dạ.
Trong một lúc à. Không phải vậy.
Dạ. Thương Tám ngồi đây mà thấy chỗ khác, cái hồi năm 76 trước khi đi Vancouver con.
Ừ.
Mà ngồi thiền ở Montreal mà con thấy rõ cả ở cảnh Vancouver. Ừ.
Thấy hả?
Dạ, tức là đó là thâu luôn.
À,
đó có phải là thâu không?
Không, mình phóng đi. Cái đó, đó là cái gì? Thấp.
Yeah.
Mà còn thấy vậy. Yeah. Chứ còn cao người ta trụ trên đó rồi thì trước mặt có cái gì đó. Không có xa. Không có chỗ nào xa hết. Cho nên mà vệ tinh nó bay lên cao chụp hết công chuyện như thế gian. Đã vật chất mà nó còn tinh vi vậy, mình thiên niên mà còn thắc mắc gì không chịu tốt. Nó lên cái tàu cao, nó chép hết cái kia. Nó copy hết tất cả những chuyện ở trong qua đi cầu này. Thấy không? Vô trong đó người ta nó trượt, nhưng mà trong chỗ đó là chỗ tối tăm. Nhưng mà tôi đem được cái đèn pin trong đó nó quý tư biết không? Cho nên cái vô vi sau này phải đi khắp thế giới, đi các chỗ. Người ta nói trượt ha, ma quỷ hay gì cũng thấy kẻ vô ngồi đó, gặp nó vậy, thanh tịnh. Dạ. Chơi với nó không sao.
Dạ.
À, bởi vì trong đó nó có cái trượt, trong đó nó có cái thanh.
Dạ.
Mà mình thanh mình mới thấy rõ cái thanh nó.
Dạ.
Rồi mình mới vun bồi cho nó tự thanh. Thì nó trở nên giải trượt, nó là đồng chí của mình.
Dạ.
Đó là tình thương và đạo đức.
Dạ.
Xâm chiếm toàn cầu bằng thanh điển là tình thương và đạo đức.
Dạ.
Mà nếu chúng ta không vô chỗ trượt làm sao cứu nó đi trở ra được. Tôi nói nhôm đồ sắt đồ liền như đất nó xét hết. Chứ bây giờ mình không chịu chui cho nó làm sao nó sáng. Mà nó đã có sáng sẵn rồi. Thấy không? Cho nên mình tu thắp được đèn lòng. Thanh thì đi đâu cũng thanh. Đừng sợ nữa. Bởi vì mình không có chấp chùa rồi. Mình không có vô nhà thờ rồi. Người ta đi vô chùa là thánh, ra ngoài là trượt. Thấy không? Nhưng mà bây giờ ngược lại cho thấy thời đại thấy rõ là trong chùa là ma không. Nhà thờ cũng quý, nhà thờ cũng quý không. Nói vậy đó. Rồi làm sao? Thấy không? Thì bây giờ mình phải sửa cái đèn làm mình sang. Nhà thờ trong mình, chùa trong mình, sự thanh cao ở trong mình, thì cái đèn lòng mình luôn luôn nó bọc sáng. Đi tới đâu mình cũng cứu độ, chỉ đường mở lối cho thiên hạ, rồi đường cho họ tiến hóa mà. Thấy không? Mà trước khi muốn rồi đường cho họ tiến hóa, mình phải tiến hóa trước. Trước khi mình muốn thắp cái đèn kia cho nó cháy, thì cái đèn mình phải cháy mới thắp được cái đèn kia. Đó, cái quan trọng là đèn mình phải chạy. Thấy không? Cho nên mình phải phá mê phá chấp. Không chấp cái này, không chấp cái trượt, mà chẳng chấp cái thanh. Ô, tôi chỉ thích có cái thanh không, mà tôi không thích cái trượt. Tôi chấp rồi. Kẹt. Chấp thanh không cũng kẹt. Mà chấp trượt thì cũng kẹt. Mà làm sao thanh trượt một lúc mới là chân lý. Trong trượt có thanh, trong thanh có trượt, trong đạo có đời, trong đời có đạo. Thấy mới vui không? À, cho nên cha nói mấy thằng hippie sau này thành Phật là ở chỗ đó. Trong đời có đạo, trong đạo có đời, cũng hát cũng nhạc nhưng mà tâm nó thiệt. Nó sướng không? Nó cũng cười à hà hà mà tâm nó tịnh. Hồi trước nó cười hà hà là nó nể của nó cười thôi. Nó khác. Còn cái đời nó cười tự nhiên, nó mắt tâm nó vui, nó nói tôi cười chừng nào tôi thấy tôi nhẹ. Tôi cười chừng nào tôi thấy tôi an. Thấy không? Rồi tới hồi nó khóc, khóc chừng nào thấy tôi nhẹ. Có ai khóc thấy nhẹ không? Mà mấy anh khùng này nó khóc chắc nó nhẹ. Ta khắp là đổi tướng đổi diện hết rồi. Mấy đứa ta đây khắp thép rồi, bây giờ đổi tướng đổi diện hết rồi. Tại sao kỳ vậy? Phải điện không? Nó đổi điện là nó tiến. Tại sao nó phải khắp? Nó rửa sạch thì nó được thành. Nghe không? Nó cười, tại sao nó cười? Mà nó cười trong thích thú ở trong đó. Nó hòa tan với thanh điện. Cái gì của nó đi lên hết rồi. Thấy nó trượt nhưng mà nó thanh. Vô trong chùa nó thằng tu nhưng cười ao ao trượt, nhưng mà thằng nó thanh hơn ông Phật ngồi làm tinh. Ông Phật ngồi làm tinh bây giờ lạc hậu là trượt rồi. Cái thằng nó cười ao ao, ngồi cười ao ao vậy mà nó thanh. Là a nói ai cũng nghe. Mà cha kia ngồi nói bây giờ hết, hết ai nghe. Là nhà thờ học cũng tốt, chùa học cũng vô. Sao? À, nó có cái hay, nó đổi đời. Bây giờ đang đổi đời mà không hiểu cái cách đổi đời để ứng dụng. Thế bị lạc hậu rồi. Cho nên con người tu này nó vui. Từ trẻ đẹp. Con người tự nhiên đi tới trẻ đẹp. Vì tâm tư của nó thấy hư không rồi, nó thấy nó chẳng có cái gì. Chẳng có cái gì đáng chấp nữa. Không có cái gì đáng chấp. Cái gì cũng vui, cái gì cũng hòa được hết. Thấy nó sung sướng. Mà nó đi trong mục đích vô cùng tận, nó càng trẻ trung hơn nữa. Nó càng thấy rõ sự đời đời là cao quý. Nó chỉ nó dung dưỡng cái đời đời, vung dưỡng cái đời đời thôi. Nó mới có cái hạnh cứu sinh. Còn nó thấy nó thiếu thốn làm sao nó cứu ai? Nó thấy tôi có giới hạn bao nhiêu đó làm sao tôi cứu ai? Tôi không chết. Thấy không? Tôi đời.
Thương tám người Việt Nam cái trượt của cộng sản nó mới được ông Tám cái người cha giải cho một phần nào rất ít. Thế thì về sau này cái trượt đó nó có được giải thêm hay là nó bị chết hết?
Cái đó nó sẽ có. Nếu mà nó không chịu vung bồi cái phần thanh mà nó được hưởng thì nó đi xuống. Bây giờ mình thấy rõ ràng, khi mà được Việt Nam trong tay là bao nhiêu thế giới ủng hộ, kể cả ông trời ủng hộ luôn, nhưng mà nó không chấp nhận. Thấy không? Đánh đổ hết. Khi giải phóng rồi 180 mấy bao nhiêu quốc gia đã ủng hộ, nhưng mà nhân dân thì luôn luôn phải ủng hộ chế độ đó rồi. Bởi vì cái chế độ gì đâu mà cả 100 mấy chục mấy trăm quốc gia ủng hộ thì ai cũng hoan hỷ sống bác. Nhưng mà ngày nay bác lại đi ngược dòng thì thấy cái trượt đứng đi xuống không? Mà cái trượt đó khắp thế giới không thèo. Nếu cái trượt đó thành công thì thế giới tiếp tục ủng hộ rồi. Thế giới tự động rút lui. Thì chỉ thời cuộc cũng thấy rõ có chút xíu đó thôi. Rồi nó làm này làm kia làm nọ trong kế hoạch trong xứ đều thất bại. Trở lại trong trời. Khiến cái chuyện trong ông trời. Thách thức với ông trời. Ông trời chơi lại mấy trận rồi. Bây giờ Hà Nội hạn hán rồi, miền Bắc hạn hán rồi. Từ 20 năm nay chưa có cái hạn hán trầm trọng như ngày nay. Thấy rõ chưa? Đó, cũng chơi lại ông trời. Mà không năm nào ông trời không chơi với nó. Ông trời đứng đánh cờ. Anh mở trận này, gom hết của miền Nam ra xây dựng Hà Nội. Bây giờ gặp cú hạn hán nữa đó. Thì tất cả những gì của miền Nam đem ra thì kể cũng như hư hết rồi, tiêu rồi. Bán hết đồ đó cũng không đủ đắp cái nợ mà hạn hán. Thì trên cái kinh tế đều thất bại. Ông trời đánh kinh tế rồi ông trời sẽ thay đổi địa hình. Thì mình thấy người ta đứng đi xuống và đứng rờ rã đi. Có người hữu hạn mà. Thấy không? Có người đâu có người Việt Nam nào sống trăm năm đều đều đâu. Thì mình thấy sự hữu hạn rồi làm sao nó chịu nổi. Rồi cái tinh thần mà muốn vung bồi như vậy đó. có một cái tinh thần sắt thép như vậy đó. Có trăm năm, làm gì có chú nào học được trăm năm bà vợ đâu. Cũng chẳng có thành công. Nhưng mà luật tình thương và đạo đức nghìn năm, tình thương và đạo đức sẽ xâm chiếm trở lòng ai. Không có khó khăn. Dễ đạt, dễ được thì dễ mất. Thấy không? Dễ được thì dễ mất. Rõ ràng nó quan má làm chi đó. Bài toán trước con mắt mọi người, cứ ngồi tính chặt có được cái gì thành công.
Hình thế đúng tám như vậy, tiến hóa vô cùng tận. Thì nghĩa là sau khi rời khỏi bản thể này rồi đó, chết rồi đó, qua quải huyền vi bên kia, thì cũng cái pháp, lấy cái pháp đó mà tiến hóa vô cùng tận. Hay là có cái pháp khác, hay là cái gì khác?
Cũng có cái ý chí đó thôi.
Dạ, cũng ý chí.
Bởi vì dùng ý chí đó, sau này không phải dùng cử động bằng tay chân, mà dùng ý chí đó thôi.
Dạ.
Dùng ý chí đó thôi.
Tức là bắt tiếp tục tìm không đánh ra.
Không bao nhiêu công chuyện.
Dạ.
Rồi nó có công chuyện làm ở trên đó. Cái công chuyện làm trên đó nó không có phiền muộn như ở thế gian.
Dạ.
Rồi cái việc công việc làm đó nó hỗ trợ cho bước tiến hóa.
Dạ.
Thương tám Việt Nam rồi đây sẽ thay đổi
gì anh? Thay đổi đi hả? Thay đổi cái hình ông rồng thì dân Việt Nam mới hưởng đời đời.
Thì người
thấy thay đổi đi.
Thì thấy là có một cái cuộc chấn động thiên nhiên.
Có chấn động, có thiên tai. Yeah. Bây giờ thay đổi cửa Bình Tuy đổi rồi cô biết không?
Dạ chưa.
Một đêm tới sáng là cửa Bình Tuy đi ngõ khác rồi. Cái chuyện đó ai làm được? Kêu khắp thế giới cái kỹ sư này khi cái mã tới làm thử cửa Bình Tuy coi. Yeah. Một đêm tới sáng là cửa Bình Tuy đi ngõ khác rồi.
Có thể chuyện đó xảy ra cách đây bao lâu?
Cách đây trước khi tôi đi đâu mấy tháng em.
Yeah.
Bị một trận cuồng phong rồi gì nó đổi cái thì qua bữa sau người ta đi ra cửa Bình Tuy đi ngõ khác rồi. Không phải dùng cửa ở trước nữa. Nó nhiều cái chỗ đang đổi nhiều lắm à.
Yeah.
Núi cấm mà tét rồi.
Yeah.
Núi cấm mà tét rồi.
Núi cấm bắt đầu.
Họ tét rồi.
Là mở ra đó.
Bởi vì có bao nhiêu điện xuống dưới nó cũng mất luôn à. Không biết đi đâu.
À.
Tét rồi. Núi cấm tét rồi.
Tức là đứng ở trên núi liền xuống cái hố sâu của núi cấm là mất luôn.
À mất luôn. Núi cấm tét rồi. Nứt rồi. Nhiều người đi coi mà, nhiều người đi xem mà. Thấy nhiều cái chuyện lạ lắm ở miền Nam.
Yeah.
Cũng như chỗ Vĩnh Trạch, chỗ tụi tôi đó. Có cái ông đó, có con heo, nuôi con heo. Thì ông nói thôi, bữa nay sẽ đem cho cái chú gì đó, chú làm thịt con heo này, đem ra chợ bán. Con heo nó nghe, đích thân nó tới trước cửa nhà ông đó nó nằm. Rồi bà này bà chạy kiếm con heo, kiếm không có. Rồi sao lại tới nhà chú đó nó nằm. Thì tôi nói, tôi có nói rằng chú, nhờ chú làm thịt nó tới nó nằm, chú làm thịt. Ông nó không sợ, không dám. Nên thôi để đem người khác, nói tên người đó, nó chạy tới nhà người đó làm thịt. Bây giờ con heo đó không ai dám làm. Nó đích thân tới nạp mình mà không ai dám làm. Con heo biết nghe nói chuyện. Rồi ở dưới chỗ Vĩnh Trạch đó có một cậu bé đẻ ra rất nhỏ. Một con mắt nó sáng trưng, nó ngó thằng anh, ngó đầm đầm ngó thằng anh. Anh nó làm gì? Làm tôi sợ quá mày. Nói gì à? Quốc thái dân an.
Ừ.
Tí chút xíu nói quốc thái dân an. Mà mặt nó hồng hào lên, cả sớm người ta chạy tới tìm, bây giờ mới bắt buộc được giấu. Trước khi tôi ra quốc thái dân an. Nói không mấy câu đó. Thì cái chỗ tôi đi kinh tế mới Vĩnh Trạch đó là bà con của cái bà ở sát bên. Bà nói bây giờ chú Tam muốn tôi dẫn chú Tam đi gặp thằng nhỏ đó. Tôi nói đi chứ, tôi biết cái vụ đó không. còn nhiều đứa khác nữa.
Thành ra đi tám xuống đó là để chuyển hóa cái chuyện đó.
Nhiều chuyện lắm, tôi nói còn nhiều chuyện nữa. Bà rủ tôi đi, tôi nói không, tôi biết rồi mà.
Trung tâm về sau này cái sự bình an mà nó tới ở Việt Nam thì nó tới bằng cách nào?
Hả? Chữ bình an trong Việt Nam là chỉ có người tu mới được hưởng mà thôi. Còn người không tu chắc là không có cơ hội để thấy đâu. Không có cơ hội để thấy đâu. Kinh thiên động địa không phải chuyện nhỏ. Kinh thiên động địa.
Là thưa kinh thiên động địa tại Việt Nam hay là ở đâu? Là thưa sắp tới.
Nó phải tới là. Còn thì giờ thì tôi không có quyền quyết định, cái đó là cha trời mới có quyền quyết định.
Dạ thưa, cái nước Việt Nam trước hình con rồng này không yên. Cái hình thể của nước Việt Nam trước là hình con rồng. Thành ra là dân Việt Nam không yên.
Không không, đó phải hoàn thành con rồng
thì mới yên.
Nó mới yên.
Thì nó linh thành linh
thì
địa.
Mới linh địa mà dân Việt Nam là hơn đời đời. Lúc đó dân Việt Nam mới văn minh. Con em Việt Nam mới được đi khắp thế giới và khắp thế giới cho tới Việt Nam.
Và bây giờ đang chuyển hóa để hoàn thành cái hình
mình. Để hoàn thành. Nó thay đổi lần lần. Nhưng mà trong đó là anh Cộng sản làm việc nhiều nhất. Anh thay đổi địa hình chỗ này đào chỗ kia sửa hoài thôi. Không ngày nào nó để rảnh. Bắt dân làm việc hoài thôi. Bắt mấy cửa.
Mà rồi cuối cùng anh ấy lại không được hưởng.
Hả? Anh đó không được hưởng. Bởi vì anh tưởng là anh làm chủ. Nhưng mà tới ông trời làm chủ thì anh mất thôi. Cái sau này là ông trời thôi. Le roi de roi qui s'occupe. Chứ không phải là cái thứ lôi thôi không có cai trị dân Việt Nam nổi. Bây giờ kiếm nào thiệt giỏi thì tới cai trị Việt Nam, cai trị không nổi. Thứ rất thông minh đạo đức. Văn minh mà phải đạo đức. Phải tu hành mới điều khiển dân Việt Nam mới có thể. Còn chú nào lên cung loạn hết, tôi nói rồi. Bây giờ đâu có yên. Bây giờ yên thì thanh niên đâu có đi lính, thanh niên đâu qua Nam Giang qua Lèo. Qua Nam Giang qua Lèo là loạn đó, đi chết đó. Thấy chưa? Và chúng ta sức dầm sáng mùa nên thì tìm hiên sáng mùa.
Các dân Bạc Liêu đó.
Vĩnh Trạch, Long Xuyên. Nhiều cái chuyện lạ lắm. Mà xuống đó mình mới thấy người ta thật sự là người ta tu. Ta sống cái nhà rất đơn giản, rất dưới. Mà thương yêu lắm. Thương yêu lắm nha. Người Việt Nam thương người Việt Nam.
Chỗ hồi đó là Hòa Hảo.
Hòa Hảo thương lắm.
Thương tám người ta thường nói là ở núi Cấm có cung vàng địa ngọc này.
Sau này nó nổ là phải có. Nổ là phải có. Nhưng cái chỗ đó là cũng là linh địa. Cái chỗ đó chết nhiều. Chỗ dưới núi Cấm đó, chỗ đó chết nhiều. Thất Sơn mấy chỗ đó chết nhiều. Tụi lính Miên xuống nó giết mà cả nhà, cả một cái chùa tu gì hiếu nghĩa 5.000 người mà vô nó giết không còn một người. Nghĩa là chỉ có mấy đứa con của cái anh mà hợp tác với tôi làm chăm cứu ở rừng Trận Đạo bây giờ được chạy về Sài Gòn thôi. Nó thấy tới phiên nó, với nó nhỏ, bà nội, ông nội nó bị chặt đầu. Quỳ hôn xuống cho chặt đạo. Ông bằng lòng theo hiếu nghĩa chặt đạo. Chặt đạo không đi. Mình giải phóng thật chứ đi nó không đi. Rồi mấy đứa nhỏ nó lanh chân nó chạy lên núi. Được chạy về Sài Gòn.
Cái con Minh và thưa nó tàn ác như thế thì chắc là nó cũng bị tàn ác.
Đâu có còn gì nữa. Không còn gì nữa. Không còn gì nữa. Lặp đi lặp lại à. Đừng có nghĩ cái chuyện con người, nó mà nghĩ chuyện ông trời làm, mình dễ hiểu hơn. Lập sẵn sàng. Phải tu về bàn môn là phải tiêu à. Bên Nam Giang tu về bàn môn cho đâu tu về Phật. Búa đe đập bị thương, đó là bàn môn ảo thuật. Sao chưa đi?
Dạ,
chưa
bây giờ có một cái mùa đông như thế này.
À. Cây mà đất trời này là mùa này thì là đẹp.
Thầy đã chút, thầy đã chút, thầy đã
chút, thầy đã chút, thầy đã chút, thầy đã chút, thầy
đã chút,
thầy đã chút, thầy đã chút, thầy đã chút,
thầy đã chút, thầy đã chút, thầy đã chút, thầy đã chút, thầy đã chút, thầy đã chút, thầy đã chút, thầy đã chút, thầy đã chút, thầy đã chút, thầy đã chút, cho nóng thêm tí. Em bé nó phải thêm gì luôn mới lạ. Ba độ.
Bây giờ mặc nhung cha ở Việt Nam. Sáng là anh nhung y hệt nè. Phút này nhung nè. Nhung cho kim y hệt nè.
Chắc không cảm.
À y vậy.
Anh Trung phải đến Mỹ rồi. Anh chưa biết hơn. Vui à.
Đồng hoa giống chủ không? Nếu mà là Long Hoa giáo chủ thì làm cái công việc gì?
Long Hoa giáo chủ thì nghĩa là chứng minh cho mọi người có trình độ tu. Ngài mới là sáng suốt chứng minh cho trình độ của mọi người tu. Nhưng mà người lãnh đạo là phải tu mới là làm lãnh đạo được. Không tu không phải lãnh đạo. Biết đâu mà lãnh đạo. Chưa biết lãnh đạo lấy mình làm sao lãnh đạo dân. Cho nên phải tu, sau này phải tu mới kêu là lãnh đạo được. Không tu không có lãnh đạo được. Tiếc không biết.
Dạ con biết. Chẳng tu gì được.
Kính thưa Đức ông Tám, tại sao Đấng Cha Trời chỉ thể hiện qua hai hình thức là Đức Hắc Địa Phật Tổ và Đức Chúa Trời Ba Ngôi? Ngoài hai hình thức đó, Đấng Cha Trời còn thể hiện qua một hình thức nào khác nữa không?
Đức Cha Trời là mọi trạng thái chứ không phải chỉ bao nhiêu đó. Bất cứ chỗ nào cũng có Đức Cha Trời. Tại vì người phàm không thấy thôi. Cho nên phải đưa về Chúa Ba Ngôi, đưa về sự trước cao để ảnh hưởng người mà thôi. Còn đối với người mà tu hiểu rồi thì nơi nào cũng có Đức Chúa Trời. Thì không bao giờ quên tình thương của người. Và xuất ngôn thấy phạm nhưng mà không phạm, và đối với người đã thấy Ngài, chính Ngài thể hiện khắp càn khôn vũ trụ, không phải một cái ngôi vị mà thôi. Sự công bằng của Ngài và sự sai quay của Ngài. Mà trong sai quay nó có công bằng, mà trong công bằng có sự sai quay. Khi mà người tu hiểu được cái đó mới thấy Ngài trước mắt. Thấy sự sai quay có sự công bằng liền. Thấy sự công bằng có sự sai quay liền. Mới thấy rõ Đức Chúa Cha.
Nhiệm vụ của Đức Di Lạc có phải là hòa đồng tôn giáo?
Nhiệm vụ của Đức Di Lạc là dẫn tiến mọi người và đi thống nhất tôn giáo.